Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy cứ tổ chức các pháp tu thì để sẽ về giúp thầy cho các pháp môn đó thuyết pháp, hoặc là chia sẻ giáo lý, hoặc là giúp đỡ cho các pháp môn trong phòng, hoặc là gần thì để tổ chức phụng tử lên đây tập trung. Còn các cái việc khác thì thầy lo, không có chuẩn bị nhẹ thì thầy lo, việc nặng thầy thì lo. Phụng tử thầy nói vậy để tin, tôi tự biết là dù mình được ngày hôm nay là con sức của thầy trụ trì, nhưng mà tấm lòng của phụng tử rất lớn. Và mình hy vọng là sau này dù của mình cũng như đạo tràng của mình mỗi ngày phải phát triển hơn nữa, và cũng như là một cái nơi để mà những người đau khổ, những người nương tựa, những người cô đơn, những người lạc lõng có một cái điểm tựa tâm linh, và những nơi mà người ta tìm được bình an hạnh phúc thì tìm thấy. Nên là bàn tay của mỗi người chúng ta cùng có thể được gì mỗi người chúng ta để xây dựng đạo tràng phát triển hơn. Cô tự làm được không? Cố gắng nha, được không? Thì với hôm nay thì về với đạo tràng của chùa, thầy giảng cho Phật tử một bài pháp với cái chủ đề là cuộc đời hai mặt. Cuộc đời hai mặt hay là hai mặt cuộc đời, có nghĩa là gì đấy chú? Là cuộc đời này mình nhìn cái gì thì chứ không thật sự nó có hai mặt của nó. Nó có hai mặt hết, mà lâu nay mình quên một điều là thường thường mình chỉ nhìn thấy một mặt thôi, một cái mặt tốt thôi, để ít nhìn thấy cái mặt xấu. Và thực sự thì mọi cái trên đời này có hai mặt của nó, có mặt trái thì có mặt phải, có mặt trên thì có mặt dưới. Sở dĩ vì sao có cao là vì có thấp, vì sao có mặt là vì mình có cái khái niệm ớn, vì sao có đẹp là vì mình có cái khái niệm xấu. Cái này chứng hiểu là nếu như mình hiểu cuộc đời này thì nó cũng có hai mặt hết, thì sao? Thì mọi cái vấn đề đến với mình biết chấp nhận. Thường thường mình nói cái ví dụ này, giữa cái đẹp và cái xấu, bây giờ mình biết là cái đẹp và cái xấu, khi có cái đẹp là có cái xấu, đúng không? Nhưng thường thường mình chỉ mong có cái đẹp, mình không thấy cái xấu, mình chỉ mong cái đẹp đến với mình thôi. Khi cái xấu đến mình không chấp nhận nó được, cho nên mình khổ. À phải đó, ví dụ như khi mình thương, thương một người nào đó thì bên cạnh cái thương nó cũng có cái ghét, hai mặt cuộc đời, thương đi chung với ghét. Nếu mà mình biết nuôi dưỡng thì cái ghét cái giận cái hận có mặt, còn mình biết nuôi dưỡng thì cái thương nó có mặt. Cho nên là chúng biết nghe cái bài pháp hai mặt cuộc đời này, chúng sẽ thấy cho mình nhiều bài học. Cái bài học thứ nhất là gì? Là cho ta thấy được rằng là cuộc đời này mọi cái đều tương đối, nó không có cái gì là tuyệt đối. Cho nên khi mà mình làm một cái gì cứ tự cố như vậy, để đừng bao giờ cầu cái gì cũng như ý mình là tuyệt đối. Chính vì như vậy có một cái chuyện gì đó nó xảy ra mà nó trái ý mình, đọc không đúng như ý mình, biết chấp nhận và mình đỡ khổ. Thầy nói ví dụ trước mặt mình là cái hoa, bây giờ hoa tươi đúng không, đẹp không? Đẹp. Nhưng nếu mình hiểu hoa này lúc nào đó nó sẽ thành rác, thì khi nó thành rác mình buồn không? Buồn không? Không. Vì sao? Vì mình biết một lúc nào đó sẽ thành rác, đúng không? Hoa nó đẹp đó, nhưng mà một lúc nào đó sẽ thành rác. Khi mình biết như vậy á, khi nó trở thành rác mình không có đau khổ. Chính hiểu chưa? Cái ý thầy muốn nói cái đấy hôm nay là vậy đó, là cuộc đời này nó có hai mặt, mặt trái mặt phải, mặt cao mặt thấp, mặt trên mặt dưới, mặt đẹp mặt xấu, mặt thương mặt ghét, mặt thơm mặt khô. Nói chung là khi mà ta nói ra một cái gì đó thì nó có hai mặt của nó. Nên khi ta biết được cái điều này thì cái Phật tử là trong đời của ta không có chấp bằng một cái. Thì nói ví dụ cái hoa đẹp, mình thấy cái hoa đẹp mình thương mình mến mình thích cái hoa, đến một lúc nào đó cái hoa nó không còn đẹp nữa thì mình đau khổ, nó sẽ rác thành đau khổ. Nhưng nếu mình biết à rác là một sự thật, hoa này một lúc nào đó nó sẽ thành rác, khi mình biết như vậy, khi nó thành rác mình đau khổ. Đó là chúng ta hiện thấy điều này. Chính vì vậy là cái bài học cho mình là gì, là mình đừng có mong cái gì cũng như ý mình, nó cũng theo một cái chiều hướng tốt như mình nghĩ. Vì cuộc đời này chúng ta tự nó bao giờ nó cũng hai mặt. Chính vì vậy này, nói ví dụ trường hợp ví dụ có một cái câu chuyện như thế này, là mình có sáu tội: con ở trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. trong đó có cái cõi Akula. Akula là cái cõi gì? Chúng là cái cõi mà chúng sanh ở cõi thấp, phước cũng như chư thiên cũng như có thần thông, có phước lớn lắm. Nhưng mà như thế này là chúng sanh ở cõi Akula là người nam thì rất là xấu xí, còn người nữ thì rất là đẹp. Người nữ Akula đẹp lắm, người nam rất xấu xí. Mà theo tư truyền kể là vậy, là mấy người nam Akula đánh nhau với các vị trời, đánh nhau với các vị trời để giành các cô gái đẹp. Hãy tôi biết cảm thấy Akula như là có thần thông rồi, không phải ăn như mình mà phải từng khổ vất vả là được như cõi người đâu. Nhưng mà hồi lại như thế này, tư truyền kể có những cái câu chuyện đó, là Akula, mỗi vị Akula có cái bát, có một cái bát ấu khác nhau, mỗi vị có một cái bát khác nhau. Và chính cái bát ấu riêng của mỗi vị đó, cái người nào ăn á là không có ai ăn chung được, mỗi vị ăn cái bát riêng của người đó, không ai giành được hết. Nhưng mà cái vị đó ăn không phải vất vả như mình đâu, phải là vất vả cho có ăn, mà muốn ăn á thì cho cái bát cái đồ ăn cho ăn. Nhưng mà bù lại như thế này là lại cứ biết trong cái bát của ăn của ăn được ăn rất ngon, nhưng mà cái bên phần dưới của cái bát đó là những cái đồ ăn rất là bất tịnh, ăn dơ. Có nghĩa là cái phần trên á thì là cái đồ ăn ngon, nhưng mà cái phần dưới á là cái đồ ăn dở, cái đồ ăn bất tịnh, cái đồ ăn không có sạch. Thì thấy nhiều cái ăn đau khổ của cái chuyện này, kể cái câu chuyện này để cho là chúng thấy cái điều gì, là con người chúng ta khi ta sinh ra đời, ta có cha mẹ, ta có bạn bè, ta có nhà cửa, ta có anh em, ta có việc làm, hoặc ta đẹp, ta giàu gì đó, thì đó cũng như là một nửa hạnh phúc của ta, một nửa hạnh phúc của ta. Cũng như cái ăn của ta, một nửa bát trên đó là cái đồ ăn rất ngon. Nhưng mà khổ lỗi một điều này, mình phải biết rằng là cuộc đời này nó còn có phía sau đó có những cái khía cạnh của ta. Chúng hiểu không? Khi mà mình nở được một nụ cười là ta phải biết sẽ có lúc mình khóc. Nếu như mình tự hiểu được điều này thì mình sẽ bớt đau khổ. Khi mà ta giàu, ta biết sẽ có một lúc nào đó ta nghèo. Hiểu không? Bây giờ ta khỏe, sẽ có một lúc nào đó ta bệnh. Có nghĩa là hai mặt cuộc đời, cái này nó đi cái kia. Khi cái này có mặt là cái kia có mặt, và chính hai mặt của cuộc đời này nó tạo nên cuộc đời, nó hình thành nên cuộc đời này. Nên khi biết được cái điều này á, mình không có đau buồn khi mà một cái chuyện nó xảy ra đến người yêu mình. Thầy nói ví dụ cái trường hợp bây giờ mình đẹp, thấy không, bây giờ mình đẹp thì nếu mình hiểu cái giáo lý là hai mặt cuộc đời, cái gì cũng có hai mặt hết, thì mình biết một lúc nào đó mình sẽ xấu, đúng không? Đúng chưa, hiểu chưa? Khi mà mình biết mình đẹp là mình biết một lúc nào đó là mình sẽ xấu. Vậy khi đến lúc xấu mình có buồn không? Buồn không? Buồn không? Thì mình biết cuộc đời rõ ràng hai mặt đó, có đẹp có xấu. Nếu mình biết tu bây giờ mình biết đây mình đang đẹp, một lúc nào đó mình sẽ xấu thì mình sẽ ít buồn hơn. Còn nếu mình tu giỏi mình biết là chấp nhận đây là một cái sự thật của cuộc đời, đúng không? Sự thật của cuộc đời là vì mình đã đẹp rồi thì cái chuyện xấu là hai mặt của cuộc đời thôi. Mình sẽ, nếu mà mình tu giỏi là mình không buồn luôn, còn mình không tu giỏi nha là buồn quá à. Trời ơi, em đang chọn chết chết quá, sao tôi lại xấu như thế này, đúng không? Nhớ ngày trước nhan sắc của tôi đã làm cho biết bao nhiêu người bị chiêm ngưỡng, phải không? Tôi đi ngang một cái là bao nhiêu người nó đem mắt thì tôi, phải không? Bây giờ tôi đi ngang cả ai thì tôi hết là nó biết được, phải không? Thì khi nó đau khổ vì cái xác định của mình nó xấu. Nhưng mà nếu mà biết một tự hiểu được một điều gì, cuộc đời này ngay trong cái đẹp là nó đã có cái xấu. Hiểu được điều này tự nhiên mình nhẹ liền, phải không? Tự nhiên mình nhẹ liền, cái đẹp nó đã có cái xấu. Tôi thấy hay chưa? Cho nên là biết được điều này á, khi mà mình xấu mình không có khổ nhiều, khi mình xấu mình không có khổ nhiều. Rồi thì nói thêm một cái ý nữa để mình học được cái này, là khi sau này đụng bất cứ chuyện nào mà quý Phật tử học được cái giáo lý này đó, hai mặt của cuộc đời, mình tiếp xử một việc gì đó mình biết nó có cái giá. Cái này sợ gì nó được như vậy, nó có cái giá của nó, tự nhiên nó có như vậy. Thì thầy kể luôn, thầy nghe cái câu chuyện của con thế này. Bữa đó có hai con ngựa, một con ngựa đã ở trong rừng, một con ngựa đã được người ta nuôi. Thì cái con ngựa mà được người ta nuôi á, thì biết không, được ông chủ cho ăn cỏ, cho ăn đồ ngon đó, nên nó mập mạp. Còn con ngựa mà nó ở trong rừng á, thì nó ốm yếu hơn, nó gầy guộc hơn. Thì thôi, nó con ngựa ở trong rừng á, nó mới ganh tị với con ngựa mà ông chủ nuôi đó, rồi ơi, cho ăn sướng gì đó, ăn được ăn cỏ ngon nè, cỏ thơm nè, được ăn cám nè, uống nước sạch nè, được chủ cho ngủ trong cái nhà che nắng che mưa nè, cho ăn sướng, nó bị ganh tị mà ăn quá, cái thời ăn ganh tị mà cái bụng mấy bữa sau chú biết không, đến ngày ông chủ ông cần được trở đồ cho người khác, thế là buộc dây thương cho nó bao nhiêu cái đồ này họ mới đặt lên người của con ngựa họ nuôi là bắt nó đi ăn đi ăn nó kéo cái đồ đi. Thì lúc này á, con ngựa trong rừng nó mới thấy nó đúng rồi, đúng là mọi cái đều có cái giá của nó. Ôi tôi biết sợ gì tại sao mặc rồi bây giờ cái giá của nó phải như vậy đó. Nó thôi không còn ganh tị nó nữa, tôi chứ nó ganh tị cái con ngựa này được mập mạp phải không, được khỏe phải không, được chăm sóc không, nhưng mà bây giờ không có được mà được. Là chú mới thấy là con ngựa nó nói một câu là đúng là trên đời này cái gì cũng có cái giá. Ở phía đây dạy cho mình bài học gì, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Đại ý của cái bài học hôm nay thì chúng ta phải chứng nhận ra một điều là cái gì cũng có hai mặt của nó. Bây giờ thì ví dụ qua cái hạnh phúc, khi mà một hạnh phúc đó, nó đã có tiềm ẩn một cái yếu tố của nó, và chúng ta thấy những điều này nha, trong hạnh phúc nó có yếu tố của khổ đau. Nhưng mà nếu mình là một người biết tu thì mình phải biết nuôi dưỡng yếu tố hạnh phúc đó. Trong hạnh phúc đã có khổ đau, khi một đứa bé nó sinh ra đời cái tiếng khóc như là báo hiệu của cuộc đời đau khổ. Và nếu một người mình biết tu thì mình biết nuôi dưỡng hạnh phúc, mình biết chế tác ra những cái điều gì để cho mình ăn. Còn nếu mình không biết tu là mình sống theo cái dòng tiền và coi như là để cho cuộc sống mình đều dạng hay trôi như thế nào vậy. Nên bây giờ đó, trong yếu tố hạnh phúc và khổ đau, khi mà hạnh phúc có mặt thì nó cũng đã có sẵn những cái yếu tố của khổ đau. Hãy chúng ta thấy những điều này, khi mà mình biết được như vậy, khi khổ đau nó xảy ra thì mình biết đó là một sự thật của cuộc đời. Thầy nói ví dụ hai người thương nhau, ban đầu hai người thương nhau sao mà chúng hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm phải không? Thương nhau thì lo lắng cho nhau lắm. Nhưng mà bắt đầu khi mà lấy nhau rồi thì sao? Sao với cô? Cô rằng thế này thì sao? Bắt đầu cãi nhau phải không? Chửi nhau phải không? Rồi sao nữa? Đánh nhau phải không? Hơn nữa là gì? Rồi chia tay. Ban đầu á là hạnh phúc vậy đó, nhưng mà khi lấy về rồi đó nó khác nhau, nó khác. Cho nên là trong cái hạnh phúc mình đã thấy có cái khổ đau, chúng thấy như sự thật là như vậy đó. Cho nên có một câu dân ngôn, hai vợ chồng tháng đầu lấy nhau á nói với nhau nghe, ba tháng sau nói một xóm đường nghe. Còn ba tháng đầu là anh thương em thương anh, nó nói nhỏ 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 tự tử với nhau. Và ba tháng sau là một xóm nghe, và một năm sau thì sao? Thì cả nước đều nghe luôn, đúng đâu nổi lên TV cả nước nghe. Thì là chúng ta thấy là gì, trong cái hạnh phúc nó đã tìm ở cái yếu tố của đầu sự phật cuộc đời đó, nó là như vậy. Cho nên nếu mà ta biết được cái này là ta phải biết gì, ta phải biết chấp nhận cái khổ đau đến với mình, lúc đó mình đừng có vì vậy mà đau khổ rồi. Thứ hai là mình biết chế tác để nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn, có một cái con lừa nó mới tới chỗ cái ông mà đục quá thì là nằm, nó có cái cây đục mà cây nó rất là bén, thì nó mới dùng cái lưỡi của con chồn nó mới liếm vào cây đục đó. Nè, tôi biết khi mà nó liếm vào cây đục đó thì cái lưỡi nó mới đứt ra, máu nó chảy ra. Thì con chồn đó, khi mà nó thấy máu chảy ra như vậy đó thì nó mới tưởng là cái mùi tanh ở đó là dính lên trên cái đục đó, nó càng liếm và trên cái đường đó thì nó càng biến cái chuyện gì xảy ra thì máu ra càng nhiều, và máu ra càng nhiều thì nó càng tích tiến, và càng tích tiến thì sao, thì sao thì cái lưỡi của nó càng bị thương càng nhiều. Anh chứng hiểu không? Khi mà nó liếm vào cái đường xay của ông tòa đầu đó thì cái lưỡi nó bị thương, và khi cái lưỡi nó bị thương á thì máu nó chảy ra, và cái máu chảy ra tăng như vậy thì nó kích máu nó lại liếm càng mạnh, và nó liếm càng mạnh thì máu nó tuôn ra càng nhiều. Muốn dạy cho mình cái bài học gì? Cái niềm vui của cái con đồ này là cái niềm vui chỉ trong lúc thở, đúng không? Trong lúc thở thôi, mà nó không biết rằng á cái niềm vui của nó, cái máu nó liếm được thì chuyển từ cái máu của nó chảy ra, không từ cái lưỡi vết thương nó chảy ra. Đức Phật dạy gì cho ta là gì? Là thọ cũng khổ, thọ là khổ, khổ thọ là khổ rồi phải không? Là thọ cũng khổ luôn, nhưng cái niềm vui của con đường này nó liếm, nó tích máu nó liếm, nhưng mà nó rất là đau khổ. Sau khi nó liếm xong cái lưỡi bị thương rất đau khổ. Cũng như có cái câu chuyện, chúng biết có cái anh bạn bị cùi, chúng biết bệnh cùi không? Cái bệnh cùi mà hơi lửa nó rất là sao? Nó đã hướng nó xuống lớp lắm. Ở đây không biết ai bị ghẻ rồi chứ thầy cùi nhỏ. Cùi nhỏ này cũng là bây giờ thì nhìn lại nhớ. Có một đợt thì dịch cái gì đó là chúng mà lúc đó thầy chưa có đi tu. Thầy bị mắc cái bệnh là bệnh ghẻ rồi. Và chúng biết cái bệnh nó làm cho mình nó để cho nuốt thôi là nuốt, mà càng gãi á là càng đã nuốt. Chúng biết là nếu mà cái than hồng á mà đã nuốt vậy bỏ thay vô hồ thì chúng nó đã nuốt lắm, nhưng mà càng đã nuốt càng muốn gãi. Chúng biết cứ sau mỗi lần đã nuốt càng gãi xong tiếp nhìn thấy máu không, nhìn thấy máu có bản thân thầy được cái gì cái đó hồi nhỏ lúc đó bạn không phải tuổi là bị cái bệnh ghẻ mùi mấy tháng mới hết. Chú biết sau đó nó có loại thuốc tắm mới hết. Và chú biết không, người mà nó ngứa càng gãi, mà gãi mà nó máu dính cái tay luôn á, mà cả cái đạn đó nha, mà không đâu, cứ càng ngứa càng gãi, mà sau khi hết xong rồi máu cứ chảy, cứ vết thương cứ càng dở ra. Nhất là lúc đó mà có cái thang hồng á, để chú biết không, ngứa mà gãi tắm cái tay luôn, cái thang hồng mà phải trồi cái đạn ngứa từ đâu á, cái tay gãi dính máu luôn, còn cứ gãi. Thấy rõ ràng cái này để chú bạn đó thầy thấy và chính bản thân thầy vậy đó. Thì cái người bệnh cùi có tâm là bị bệnh cùi, mỗi lần mà bị như vậy là lên cơn cứu vậy hơn là học đã. Thì cái hôm đó có một người đã nói với ông như thế này, là tôi sẽ giúp cho anh chữa thành cái bệnh cùi của anh. Tại tôi biết ông bệnh cùi đó sao không? Thôi thôi anh giúp tôi chữa thành cái bệnh cùi hả, nhưng mà anh giúp tôi chữa thành cái bệnh cùi đó tôi có còn một cái giây phút hạnh phúc và cái câu được hơi nữa đã nữa không? Nói gì đâu, nếu như mà anh giúp tôi làm được cùi rồi, nhưng mà anh có cho tôi còn cái cảm giác là tôi được hạnh phúc khi tôi hơi nữa được đã nữa không? Từ bây giờ thì khổ quá, hạnh phúc của tôi có từng đó, anh giữ cho tôi thì giữ nha, nhưng mà anh nhớ để thành cho tôi cái lúc mà tôi đã nữa, tôi ngứa quá tôi hơi nữa được đã nữa. Chúng thấy câu chuyện này hạn với mình cái gì? Cái hạnh phúc của mình là đại chúng nó mong manh. Nếu mà mình có biết tu, cái hạnh phúc không phải không có, nó có, nhưng mà Đức Phật dạy các pháp nó có cái vị ngọt, có vị ngọt, nhưng mà nó có cái vị đắng của nó, có vị đắng. Như là thầy mới nói chuyện với thầy trụ trì và nói chuyện với một số phật tử, khi mà ta chưa biết tu thì chưa biết không, mình thích lề đề bên ngoài, mình thích chăm sóc cho mình bên ngoài, mình thích cái hình tướng đó. Nhưng mà sau những cái cuộc ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc đàn đúng đàn kia với bạn bè xong thì mình cô đơn, thì mình cô đơn và buồn tủi trong lòng mình, nó không có một cái điểm gì, cái điểm tựa tâm linh. Và chúng thấy những người càng mà thích chăm sóc cho mình cái vẻ đẹp bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài chăm sóc nhiều quá, nhất là tốn thời gian nhiều quá, bên trong mình người cũng trống trống rỗng. Cho nên một cái người hạnh phúc thì tôi biết không, một người hạnh phúc là người như thế nào, là người có cái đời sống một cách sâu sắc, là một người có cái đời sống một cách sâu sắc. Và khi một người ta có cái đời sống một cách sâu sắc thì chúng biết cái hình thức bên ngoài chúng ta thường rất là đơn giản, đơn giản quần áo cũng đơn giản, ăn uống cũng đơn giản, ngủ nghỉ cũng đơn giản hết, thì vì thế chính là chăm sóc trong cái đời sống tâm linh. Một người mà lại biết mình sống mà không có đời sống tâm linh, cuộc sống nó vô vị vô cùng. Cho nên mình tự để ý mình tu bao nhiêu năm rồi, không đi ở đâu rồi mà mình thấy mình cứ thích chăm sóc cái sống của mình, mình cứ thích chăm sóc cho bên ngoài của mình, chăm sóc trang điểm thì không nói, nhưng mà mình càng thấy càng tốt của mình thích cái bộ tóc đẹp này, thích cái khuôn mặt đẹp này, thích cái hình tướng bên ngoài đẹp, đẹp thì ai cũng thích. Nhưng mà mình nếu mình chăm chú nó nhiều quá, mình chỉ chăm sóc cho cái bên ngoài mà mình không chăm sóc cho đời sống nội tâm, thưa quý đại chúng, cái gốc của người đó có cái gốc đây là gì, là cái đời sống nội tâm đó. Nó có một cái khoảng trống nào đó, và khi đêm về mình cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy buồn ngủ. Cho nên Phật tử mình có khi nào Phật tử thấy không, là mình sống không biết người, mình gặp được Phật pháp nhưng là cái gì quý báu của đời. Có khi nào cái Phật tử đặt lại câu hỏi là nếu như mà đời này mình không biết Phật pháp, không biết mình như thế nào, đúng không? Có khi nào tự đặt câu hỏi nếu mà đời này mình không biết Phật pháp, không biết là mình đang như thế nào, nhờ Phật pháp soi đường chỉ lối cho mình. Và ngày hôm nay quý Phật tử có một cái điểm tựa trong linh mình, cho nên mình tự biết là cái đời sống của mình, cái đời sống nội tâm mình mà không có đời sống nội tâm mình đau khổ. Cái ông bệnh cùi đó, ông ấy nói là tôi sẽ chữa cách là bệnh cùi và anh sẽ hết nước. Ông nói là thôi anh ơi, anh chữa bệnh cùi cho tôi thì anh cứ chữa, nhưng mà anh nhớ phải để cho tôi có cái cảm giác tôi đã nước khi mà tôi hơn được nha. Vì sao phải là chút? Vì ông tỷ cái giây phút mà ông hơn được đó mà cái đảng nước là cái hạnh phúc của đời ông. Cũng giống như mình sống cuộc đời này, cái hạnh phúc của mình là gì? Được tài, được sắc, được danh, được thực, được thị, được ăn no, được ngủ nghỉ, được tiền bạc, được này được kia. Thưa đại chúng, cái hạnh phúc đó nó mong manh giống cái gì? Nó mong manh giống cái giây phút của cái ông bệnh cùi đã nước rồi. Nhưng mà khổ cái như thế này, Phật dạy cho ta có một cái hạnh phúc lâu bền hơn, đó là cái đời sống thánh thiện của ta biết làm lành hạnh dự, ta biết thọ trì ta quy tụ giới, ta biết làm lành hạnh dự, ta biết hành thập thiện, ta biết sao ạ, ta biết bỏ điều ác làm điều lành, tu tập như vậy thì cái hạnh phúc đó nó mới lâu bền ta. Còn cái hạnh phúc mà ta có tài sản, có danh vọng, có địa vị, có tiền bạc, ăn no, được ngủ ngon, thưa đại chúng, những cái đó nó có hạnh phúc đó, nó có vị ngọt đó, nhưng mà nó có bền. Cho nên khi ta học cái bài pháp này, chúng ta thấy khi mình có hạnh phúc cũng là lúc mà mình có khổ đau. Cho nên khi mà cái khổ đau đến, mình đừng có đau khổ vì nó quá, tôi biết sự thật nó là như vậy. Hai người lấy nhau, mình biết là nếu như mình không biết nuôi dưỡng sẽ có ngày hai người chia tay, chung thủy và phản bội, có sự chung thủy cũng có sự phản bội, có thương á thì sẽ có ghét, cũng nhớ có đường á thì sẽ có mất, phải nhớ những cái điểm này, có đường thì có mất, có thương thì có ghét. Mình kể cho mình tự nghe câu chuyện thương ghét. Có cái ông vua đó, ông rất là thương con này. Khi mà đại chúng biết không, khi mà trong thời gian học thương cô này thì cái hôm đó cái cô này cổ nghe là ba cổ ở xa bị bệnh nặng, cho nên hàng ngày đức vua mới lấy xe của đức vua chở cô đi chơi. Thì hôm mà cổ nghe ba của bệnh nặng như vậy là cổ mới lấy xe của đức vua, cổ mới đi về luôn, cổ tự đi về. Thì sau đó đức vua mới nói sao, nói câu cũng trong bức thư, nói câu này là cái cô gái này thật là hiếu thảo, thương cha mẹ mà quên cái lỗi luôn và lấy cái xe chị khu đi mà không sợ bị chặt chân. Bình thường là chặt chân ấy, nhưng mà vì cái cô này có lòng hiếu thảo quá cho nên là quên luôn cái tội đó luôn. Khi cô nói là hôm sau á, khi mà đức cô đi dạo với cô này một vườn thì cái cô này có đang ăn cái đào, ăn no quá thì cô đang ăn được nửa cái đào như vậy, cắt nửa cái đào xong cô mới đưa đức cô lên mời đức cô ăn cái đào ngon á. Cái đức vua nói sao, thật là thương ta, thấy không, cô thật là thương ta, anh thấy cái đào non cắt cho ta miếng, thật là thương ta, còn nhớ ta. Thì ông thương nói vậy, nhưng là tôi biết không, cuộc đời sự thật khi con vua sẽ
có lúc không muốn. Khi ông ghét, ông nói là người nào đem con này ra xử tội, xe của vua mà dám lấy xe của vua đi, tội đặt chân. Ông nói tội gì nữa? Phạm tội khinh thường nhà vua, ăn cái đào ăn nửa đồng cát lương của anh. Vậy ông thấy không? Khi thương khác liền, khi ghét khác liền. Nhưng mà sao mình thấy cái điều gì? Là khi có thương là đã tìm ở những yếu tố là có ghét không? Vậy ông thấy không? Nên ta hiểu cái điều này là một việc ta làm, tức là chúng ta đưa cái điều đó, ta phải biết rằng cái tốt nó có một tập. Ngày hôm nay mình giàu, nhưng mình biết rằng là sẽ có một lúc nào đó mình sẽ nghèo. Cho nên khi mình giàu, đừng bao giờ tự cao, tự mạn và khinh chê những người nghèo. Vì sao vậy? Vì ta đã hiểu cuộc đời có hai mặt. Con người là lúc lên voi xuống chó, có lúc này lúc kia, bàn tay có, con ngắn con dài. Thì đời ta cũng vậy, lúc này ta giàu sẽ có lúc ta nghèo. Hồi chiều nghe thầy nghe em Phật tử kể cái thầy nghe công chuyện có cái gia đình của ông. Từ cái lúc mà nghèo này cái ông tốt vả, tốt vả sau này khi mà giàu lên đó, trong cái lúc tốt vả như vậy đó, mà sao cha con vợ chồng sống hạnh phúc với nhau đó, tuy tốt vả nhưng mà có hạnh phúc. Sau này khi ông giàu lên thì có biết không, nhà nhiều, xe cộ nhiều, tiền bạc nhiều, buôn bán nhiều quá thì tiền nhiều, lúc đó biết cho cái đứa con tiền. Khi mà cho tiền nó nhiều hơn thì thường thường sao con người mình kỳ như vậy. Khi mình khổ mình chăm lo là ăn, cố gắng giữ gìn đó. Thường thường khi mình giàu nhiều tiền quá mà mình không biết giữ gìn, thường mình sẽ không biết xài tiền, đúng không? Thực tế đúng không? Mình thường thường giàu cái làm gì, nhiều tiền làm gì, mình không biết tôn cái mặt phước, mình dễ dùng cái tiền để hưởng thụ, thực tế đúng không? Dễ hưởng thụ đó. Cho nên là ông thấy cái khoảng thời gian và hai vợ chồng của đứa con khổ quá rồi, nhưng buồn lắm cho đứa con, cho nó hai cái tiền sợi bạc có chút chịu được. Tiền này tiền kia nữa, mua xe hơi, mua xe này cho tay đủ bức. Nó làm gì? Đi chơi bờ, hút tiếp vài bạc, rượu chè, bạn bè với nhau. Rồi cuối cùng là chúng biết trong một khoảng thời gian như vậy, sau khi xuất khổ, trở lại nghèo nào. Trở lại nghèo nào. Nếu mà mình biết là chúng mình từ nghèo mà mình giàu, mình phải nhớ có những lúc mình đã từng nghèo để làm gì, để mình biết xài cái đồng tiền mình tu. Thầy nói Phật tử có nhiều Phật tử hiểu đạo, biết bố thí, không muốn làm phước nhưng mà nghèo. Vì sao mà biết không? Vì mình xài tiền không có đúng chỗ. Nhớ không? Mình có rất nhiều nguyên nhân để cho mình nghèo. Một trong những nguyên nhân để cho mình nghèo là mình xài tiền không có đúng chỗ. Mà xài tiền không có đúng chỗ là gì? Là mình đang xài phước của mình. Đây mình nhớ là khi mình giàu thì đã có lúc mình sẽ có lúc mình nghèo. Cho nên lúc giàu đó, thì mình phải biết làm phước để nuôi dưỡng cái giàu đó, và cái giàu đó nó bền. Mình hiểu không? Thường thường có người mình kỳ như vậy đó. Lúc nghèo đó, thì không có giàu. Giàu rồi thì cứ lắm tưởng thụ, không biết giữ gì phước và không tạo phước nữa. Tại vì khi có phước mình giàu, đến lúc nghèo thì lại khổ lại. Mà có những lúc mà xài sạch phước rồi, nghèo một cái là sưng luôn. Nên ta thấy là cạnh cái giàu là có cái nghèo, cạnh cái thương là nó đã có cái ghét. Khi mình thương một người nào đó, tôi đại chúng, ta phải biết được cảnh. Ta phải hiểu được không? Cho đến một lúc nào đó, cái người mình thương yêu trong đời và người ta đối xử với mình một cách phản bội, hoặc người đó cảm thấy ghét mình, thì ta cũng biết chấp nhận cái đó. Vì sao? Vì như thầy đã nói rồi, cái thương nó có mặt là vì cái ghét nó có mặt. Hiểu chưa? Bây giờ Phật tử hỏi chủ bàn tay là bàn tay gì? Bàn tay gì? Bàn tay phải đúng không? Đó là bàn tay phải không? Thì thầy hỏi đại chúng này, vì sao để tôi biết bàn tay là bàn tay phải? Vì sao? Có thuộc mọi miền thì gọi là bàn tay phải. Không phải là chúng. Sở dĩ mà hôm nay Phật tử biết cái bàn tay là bàn tay phải vì đại chúng có cái khái niệm tay là bàn tay trái. Hiểu không? Sở dĩ Phật tử biết tay là bàn tay phải vì quý Phật tử đã có cái khái niệm tay là bàn tay trái. Nếu như mình không có khái niệm tay là bàn tay trái thì không bây giờ mình biết đây là thầy phải. À, hay như vậy đó. Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ thầy đứng cạnh một người cao gần 2 mét, thầy đừng lùn hơn thì nó sẽ cao hơn. Trả lời thầy con, trả lời đúng không? Lùn hơn. Vì sao thầy lùn hơn người đó? Vì cái phụ nữ có cái khái niệm của người cao. Khái niệm cao là vì mình đã có cái khái niệm lùn. Mình lùn thì nó so sánh với cao, đúng không? Mập thì so sánh với ớt. Bây giờ từ đó nha, một người bây giờ như chú này đi, trẻ hay già? Trẻ hay già? Trẻ. Cái tiểu cái tiếng người tuổi trẻ đúng không? Vì sao mình biết cái tiểu trẻ? Vì mình có cái khái niệm người già như thế nào không? Già là răng lung lay không? Mắt mờ, tóc trắng không? Mắt mờ đúng không? Ngồi nghe pháp thì ngồi nghiêng lên kiểu xuống phải không? Ngồi tập trung lắng nghe mới nghe được đúng không? Đi cái thì gối mỏi đúng không? Nói ví dụ vậy. Còn cái chú này mình thấy mình khác khác. Mình có cái khái niệm thế nào là người già, thế nào là người trẻ. Chú thấy chưa? Cho nên nó sự trò cuộc đời này á, nó có hai mặt rất là chung. Mặt già, mặt trẻ, mặt đẹp, mặt xấu, mặt cao, mặt lùn. Bây giờ sẽ nói cái mặt này là mặt. Rồi nói về cái mặt nữa là thiên đàng địa ngục. Cứ tưởng có ai nghe thiên đàng địa ngục không? Có thiên đàng không? Có không? Có. Thiên đàng là cõi trời. Nói cho con cháu mình là thảo trời, trong địa ngục có không? Đó, không? Trong sáu cõi là có cõi địa ngục. Bây giờ thiên đàng ở đâu, địa ngục ở đâu, ai biết? Ai biết thiên đàng ở đâu, địa ngục ở đâu không? Người ta nói lại nè, có cõi trời không? Chúng ta con sống thử phải hiền dữ trời. Lâu ngày gặp thầy cứ nhìn những cười những tiên biết nó chưa trời. Có thiên đàng không? Có không? Có. Đó, con nhắn nó to sợ nghe sao? Đâu, có không? Có. Có thiên đàng. Vậy có địa ngục không? Sợ gì thì nói có thiên đàng là gì? Có khái niệm địa ngục. Tôi hiểu chưa? Bây giờ thầy hỏi tử nè. Thiên đường ở đâu? Ở trời ở đâu? Ở đâu? Ở trời thì tàu rồi đó. Nhìn lên đầu coi chỗ nào, nhìn lên, nhìn lên thấy cái mái nhà là cao hơn cái mái nhà, là trên cái bầu trời, là trên bầu trời đúng không? Mình là trên cái bầu trời đúng không? À, có trời thì sao đủ rồi, chỉ bay lên trước đó là ta thấy, chỉ biết là trên cao đúng không? Thì một đó không? Có không? Chỉ với thầy rồi. Có, có. Ta này cũng hiểu địa ngục thiên đàng như thế này rồi, rồi nó có năng lực đó, hiểu không? Có ảnh tướng, ảnh tướng, ảnh cứ nghe danh của những người thiền sư rất là thiên, ảnh mới vào thưa người thiền sư là, thưa ngài, con nghe nói trong Phật pháp có nói đến thiên đường và địa ngục, xin cho con hỏi thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục, để tôi biết. Vì thiền sư cũng nói vậy, im cũng nói vậy, lời mà ông nói gì cũng im mà ông nói vậy. Ông là tướng mà, thì có biết không? Ông hỏi là ai mà trả lời sợ khép khép không? Trả lời nó rất rất, chứ đâu mà chẳng còn im như vậy. Ông hỏi hồ xong cái vị thiền sư thì ông nói chứ không thèm thấy cái ông lên. Ông bực rồi. Ông nói là xin ngài, tôi hỏi, phải là con hỏi đâu nhỉ? Xin ngài, tôi hỏi thiên đường không, địa ngục không? Thì sự đi viên nói vậy, nơ ổng luôn. Hôn hồ sọc quân được đó. Có thiên đường không, có địa ngục không? Thì sự không nói gì hết. Chỉ biết ông dâng ra rồi. Bao nhiêu người hỏi một cái để trả lời, ông rất không dám cãi đâu. Ông lúc đó có kiếm rồi, thì rút kiếm ra, kiếm về thiền sư. Thì lúc đó thì sự nhìn ra, nó nói cái gì? Thầy đã thì ngài nói đây là điều này. Xong ông này không hiểu. À, ý này nhắc cho mình khi mình nóng giận lên, giận dữ lên, bực bội lên mà mình làm những điều ác nghiệp đó, thì đó giống như là địa ngục. Hiểu như vậy xong ý nói là à, vì thiền sư dạy cho mình bài học này đây. Thế là sau đó xong, tôi biết ông hiểu rồi, hết. Bỏ cả bỏ kiếm vào lại, bỏ họ kiếm vào bỏ không có. Bây giờ thì sư thôi thì họ cười là cười sư nhìn mặt tay ngã nhưng là hiểu không? Vậy là gì? Khi mình giận đó đã thì ngồi khi mà mình vui vẻ cười không dù những cụ cười răng có đen nữa thì lúc đó là thiên đàng, hiểu chưa? Lúc đó là thiên đàng. Vậy thì thiên đàng có địa ngục ở đâu? Có trong tâm mình, có trong tâm mình. Mà mình làm gì để có thiên đàng này? Kể ra câu chuyện nữa biết có không đâu. Ông làm rất nhiều cái điều phước, ông được lên thiên đàng. Và trước khi ông vào có thiên đàng đó thì mấy cái vị căn nó nói thôi, giờ nó cho anh đi xuống trần gian, xuống địa ngục để tham quan họ. À, chú biết ông ta xuống địa ngục, ông ta thấy cảnh như thế này, là có một cái bàn ăn, có một cái bàn ăn, đồ ăn rất nhiều, còn toàn là đồ ăn ngon. Những cái người xung quanh đó, người ta đang ngồi xung quanh cái đồ ăn ngon. Nhưng mà khổ nổi có một điều này, cái muỗng để mà múc cái đồ ăn nó rất là dài, nó dài đến cái tay của người ta, nhưng người ta không thể cầm và tự múc cho mình được. Và thế là một cái bàn ăn, đồ ăn ngon rất nhiều, nhưng mà ngồi xung quanh chẳng ai ăn được đồ đó, ai cũng đau khổ. Khổ vì sao? Khổ vì đồ ăn có trước mặt mà ăn không có được. Không có. Mà ai cố gắng múc ăn không có được. Thế là để tôi biết sao cái ông này, ông có lên thiên đàng. Thì ông lên thiên đàng, ông thấy cái cảnh giống như hồi nãy, là cũng có một mâm đồ ăn rất là ngon, những người xung quanh cũng ngồi xung quanh cái bàn đó, và cái muỗng đồ ăn cũng rất là dài, nó y như cảnh địa ngục nữa. Nhưng mà nó khác một điều, nó khác một điều. Chứ biết khác điều gì không? Ai biết khác điều gì? Là nó khác ở chỗ này nè, là những người ở trên thiên đàng người ta biết đúc cho nhau ăn, hiểu không? Còn hồi nãy những người dưới địa ngục là mà mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ăn, phần tôi ăn, phần ăn ăn, không quan trọng nữa, ăn kẻ tôi ăn. Chứ mà biết khi lúc mạnh ai nấy ăn thì không ai giúp đỡ ai hết, đúng không? Thì ăn là không được. Còn ở trên thiên đàng người ta ăn được là do người ta giúp nhau, giúp nhau, giúp đỡ nhau. Từ lúc ăn, lúc tôi ăn, cuối cùng ăn cũng được ăn. Muốn dạy cho mình cái bài học gì một chút, là cái thiên đàng là cái cõi hạnh phúc đó. Làm sao? Là nó sao? Là nó có khi con người ta biết thương yêu nhau, nó có khi con người ta biết giúp đỡ nhau. Cho nên đó, nếu ta mà sống ích kỷ, nếu ta mà sống riêng lẻ cho mình thôi đó, thì là địa ngục có mặt. Và nếu ta biết sống và sống cho những người xung quanh, và ta biết sống để giúp đỡ người khác đó, thì thiên đường có mặt. Chúng thấy chưa? Cho nên là khái niệm khi mà thiên đường có mặt thì cũng là địa ngục có mặt. Rồi bây giờ để thầy nói thêm một cái hai mặt của cuộc đời nữa nè. Thầy nói cái sống với cái chết. À, thầy nói sống chết. Sở dĩ mà mình nói có chết là vì mình có cái khái niệm sống. Thầy nhớ không? Sở dĩ mình có cái niệm sống là vì có cái niệm chết. Cái hai mặt cuộc
đời đó, có sống là vì có chết, có chết là vì có sống. Nếu như mình chưa bao giờ mình có cái khái niệm như thế nào là chết thì mình cũng sẽ không có cái niệm sống. Nên có sống là có chết. Nếu như mình hiểu là có sống thì sẽ có chết, tức
thì chuyện gì
là khi mà lỡ như một ngày nào đó có một người bạn bè của mình, người thân của mình mà có chết đi đó, thì mình cũng biết đây là sự thật của cuộc đời. Sự thật của cuộc đời này bao giờ nó cũng có hai mặt đó. Có mặt đẹp, mặt xấu, và có xấu thì có chết. Cho nên đó, cái sự chết là gì? Là cái sự thật của cuộc đời mà mình không bao giờ tránh được. Cho nên là khi mà đối diện với cái chết hoặc là có một người thân của mình phải mất đi, mình không có đau khổ
như là gì? Như là mình nghĩ rằng là người đó sẽ mãi mãi sống bên mình. Vì mình học Phật Pháp, mình hiểu được một điều rằng là sự thật của cuộc đời này nó còn tương đối, sự thật của cuộc đời này nó còn đối đãi với nhau. Sự thật của cuộc đời này có hai mặt, có sống thì có chết. Cho nên là tôi biết ông đó, có một cái ông đó đầu năm mà thường thường là tôi biết đầu năm đi chùa là hay xin cái gì, hay xin cái lọc trong chùa, đúng không? Phật tử mình cũng vậy đó. Nếu mà Phật tử có khi là lễ giao thừa thì mình có cái lọc ở tại chùa luôn, không có giao thừa tại chùa rồi mình xin cái lọc chùa, ví dụ như là thầy trụ trì thì xin cái lọc đầu năm, hoặc là xin cái cây thì đó năm. Ví dụ như đầu năm của Phật tử thì thường chưa gì, nhưng là cái mặt cầu phải không, cái dừa phải không, cái đu đủ phải không, cái sò, thì bốn thứ đó mình cộng lại là gì? Cầu, dừa, đủ, sò. Thường thường á mình chơi gì đó mình đi trái cây không, cầu, dừa, đủ, sò. Hạnh phúc của mình thương mình là chuyện đó đủ rồi phải không, cầu, dừa, đủ, sò. Còn nếu như mà mình không có chịu làm ăn á, không chịu cầu á, thêm trái nữa, thêm trái gì, thêm chôm chôm, thêm chôm chôm sẽ làm được gì, chôm mười đủ xài, không? Cái hai củ quả có ý nghĩa vậy không? Chôm mười đủ xài không? Không thường cái đâu mình đi cầu vừa đủ xài thôi, cầu vừa đủ xài, cái hai củ quả các bạn có nên rồi. Nhiều khi là tôi biết không, mình hiểu lầm ngôn ngữ lắm nha. Ví dụ như thầy nói đầu năm á mình không dám ăn cái khổ quan, phải không? Vì mình nghĩ là gì, ăn cái khổ quan thì nó khổ quá, khổ quá, khổ quá, không khổ quá, cho nên một đầu năm mà cái khổ quá thì sợ ai cho ăn, không? Nhưng mà có người thì nghĩ là khổ quá thì khổ nó sẽ quá, không? Đầu năm mà ăn khổ quá thì bao nhiêu cái khổ nó sẽ quá. Người ăn khổ quá thì nghĩ là khổ nó sẽ qua, phải không? Còn có người thì ăn khổ quá thì nghĩ là khổ quá, khổ quá, khổ quá, không dám ăn. Còn có người thì chỉ chân bố cá là cầu mười đủ xài. Còn mình mà cái câu lý tưởng của mình là một đêm ăn chợ và ba năm nào thì mình đứng chân được cái chợ chờ chờ mười đủ xài. Còn nếu mình tưởng mà cũng có thì ăn cái bơm vô, bơm mười đủ xài. Còn con thì mình đặt cái gì? Cái xương. Cái xương là gì? Xương khỏe đầy đủ phải không? À, thưa quý ông tử, thì thường thường đầu năm của mình khá nhiều là vào chùa hay xin lọc lắm. Hoặc là xin trái cây có nhiều người nhé. Việt Nam hôm nay chùa quan tâm thầy trụ trì Phật tử xâm thành trong từ cái cây mình đẹp đó ra hoa để mà giao từ ra ngày Tết có khách tới thăm viên chùa phải không? Ngắm cảnh chùa đẹp, mình có cái địa chỉ lập tốt chùa tốt ra, sau khi mà lại còn không đúng không, làm lễ giao thừa xong là sau khi về xong là cái chùa trở nên mọi cái cây trở nên sờ sờ lòng thầy chủ trì tàn nát đúng tàn nát đây, cây luôn không, nguyên năm chăm sóc cây đón giao thừa xong bỗng trở nên sơ sát và lòng thầy cũng tan nát không, và thầy trở nên ngơ ngác. Chỉ có Phật tử là bát ngát niềm vui không, có nhiều người nghĩ vậy, sạch sẽ cây trong chùa mà ai đâu thầy nghĩ ra. Hồi nhỏ chưa đi tu vậy được nhớ chùa Phước Huệ có cho người chùa Phước Huệ xong mới cái lập thầy cây để biết không cái chuyện đó ra cầm cầm làm thế, thầy kẻ cây họ vô đèn nguyên cây nó đèn nguyên luôn nhá, em về để nhà mấy ngày Tết những ngày năm nay hơn hơn nguyên năm luôn tập cái chùa. Sau này nghe ông dạy phước đầu thì có tội đó, cho nên là Phật tử vào chùa đầu năm sinh lộc, và trong đó có cái lộc là hay xin mấy câu phương pháp không, có người xin câu tử gì chữ tài để nguyên năm nay mình có tiền, có tiền. Có người xin chữ lộc năm nay mình có lộc, có người xin chữ bình an, có người xin chữ sức khỏe, có người thì xin kiểu gì, kiểu giàu không, có người thì xin kiểu gì, phước lộc thọ giàu đẹp người đang sức khỏe hạnh phúc, xin hết luôn, chôn chùa đầu năm xin hết, là như chùa là phải bán cho người ta. Thì là chúng biết hôm đó có cái ông có đầu năm, ông mới vào ông nghe cái đức độ của vị thiền sư xin câu tư pháp của ngài. Ngài ơi, đầu năm này con cái lọc để con về đầu năm nay cho gia đình con được yên ổn hơn, hạnh phúc hơn đầu năm. Cái là chúng biết ngài biết cái tư pháp, ngài biết câu này: cổ chơi, cô chơi, nội chơi, nhà chơi, còn chơi, chậu chơi, chắc chơi, chinh chơi, chinh chơi, người đường chơi, người chơi, người chơi. Tặng cho con này, trời ơi, con này cũng giúp mình đi chơi. Trời ơi, ngày cứ làm vậy, đầu năm hả? Nó hỏi nó tan không mà sao mình nghĩ con gì? Đầu năm mà chết, mình nghĩ con ra cho con xương nguyên nắm rồi. Cha mẹ 50 tuổi có đứa con 20 tuổi đúng không, mà đứa con chết trước cha mẹ thay bỏ bỏ đúng bỏ thì nếu nó đúng theo quy định thì cha mẹ chết trước là bỏ đúng không. Bây giờ nè, có ông tổ mình đâu, nội nhà bố mình đi ông 100 tuổi, ông 80 tuổi, còn mình 60 tuổi, cháu mình 20 tuổi mà chết từ dưới chết lên thay bỏ đúng không. Ngài nó quy định thôi, chết thì già chết, trẻ đây là phúc á. Đây mà một cái gì đó rất tự nhiên là phúc đó. Quy định trong câu này ông ghi nhận buồn rượu tay chân luôn. Chứ biết thật ra cái ý này cũng dạy là cái gì, cái gì theo cái tự nhiên mà nó có là phúc. Đó là phúc thì này nói ở đây á, là cái mặt có cái mặt sống là phải có cái mặt chết. Cho nên khi mà lỡ những một người nào đó trong đời mình bị thân chết thì mình biết được cuộc đời hai mặt, lỡ khổ không? Lỡ khổ đúng không? Với có một điều gì nữa là mình không có cầu Phật, là không cầu Phật cho con sống lâu ngàn tuổi, con sống lâu trăm tuổi. Nhiều khi sống lâu trăm tuổi mà sống một cái ngày nào cũng tạo ác nghiệp đó, con chết nó sớm thì đỡ tạo nghiệp. Tự biết á, hạnh phúc và giá trị của đời người mình không phải là ở chỗ sống lâu, hiểu không? Mà ở chỗ nào? Ở chỗ mình sống trong một cái kiếp người bao nhiêu năm đó, mình làm được bao nhiêu cái điều cho người khác nhớ, mình làm được bao nhiêu điều để giúp cho cuộc đời này, để cống hiến cho cuộc đời này, để cái gì đó để làm cho cuộc đời. Chứ mình sống vào mỗi ngày cứ làm cho 50 người khổ không, cộng lại 100 năm không biết bao nhiêu người khổ về mình, thì sống càng lâu khổ càng nhiều, nghiệp càng tăng. Mình thấy chưa? Cho nên cái chuyện sống chết nó cũng có hai mặt của nó. Rồi bây giờ đó thêm một cái mặt khen, nó đi với cái mặt gì? Chê. Khi mình được ai đó khen thì ta cũng chuẩn bị để đó những lời khen. Chư tổ mình nói câu rất hay: người ta khen anh trước mặt nó, nhưng có thể người ta chê sau lưng. Có những điều người ta không nói xấu mình trước mặt thôi, nhưng sau lưng người ta nói. Biết được như vậy á, khi người ta khen á thì sao, mình đừng hổ mình không? Vì thế nào cũng có người chê. Tự nhiên mình hiểu cái này thì chúng ta nhẹ không. Bây giờ mình vô chùa thầy thì khen mình dạng này siêu nhất chùa phải không? Bữa nào có người nói xin gì cho bộ đi chùa đã cảm thấy đi chùa về sát sanh sát trời. Đi chùa về xong á là đấu thủ tu, cảm giác gia bộ đi chùa hoài cứ về nhà đấu thủ tu. Ví dụ đó, cái cuộc đời nó vậy, đi với cái khen và nó có cái chê. Cho nên á là ai mà nghe khen á mà nở lỗ bụi bự á là bữa nào chê khổ, hiểu không? Nếu mà ai á mà nghe khen mà hạnh phúc thì bữa nào người ta chê thì đau khổ. Mình biết là gì, trong cái khen nó đã hàm chứa cái chê. Cho nên cái chuyện khen chê đừng có vì nó mà đau khổ. Cũng như cái gì cái đường nó đến mất, mình thấy một vài khía cạnh này chúng thấy sự thật cuộc đời mà khi mình đường cái này nó sẽ mất ở một cái khía cạnh nào đó, đường cái này nó mất cái khác thì nó ví dụ là chúng số là được mất, thì nó giải dụ một chúng số 1 tỷ được mất. Con Phật tử này mới chúng số 2 tuổi 6 triệu được cái mất được con rất là được, nhưng có cái tiền mà nó mất trong đó, nó mất cái gì, mất một số thứ đúng không? Khi mình xài một số tiền lớn như vậy là mình phải xài một phút, cho nên nó bàn nó dạng là chúng số là phải tích ra một ít để mà đi làm phước thì mình mới có đủ cái phước để giữ cái số tiền. Khi chúng số mình đã mất hết phước của mình rồi, hiểu chưa? Cho nên tắt cái đường đó mà con nói mất. Có những người hiểu không, họ ở gia đình một cái nơi khổ lắm, có ăn vất vả khổ lắm, có một có vài ngàn cái mét ruộng đúng không, thì vất vả như vậy gia sản có nhiều hơn, nhưng mà đường cái này là người ta bắt đầu nó xây khu công nghiệp đó, mở đường tự nhiên thấy ngàn mét đất có ra mặt tiền bán tiền không, không từ cái không có gì cái đường không được rất là nhiều tiền, nhưng mà từ cái đường nó mất cái khác hẳn, nó mất cái gì, bình thường nó cũng nghèo cũng dễ thương, học sinh đi chùa học sinh niệm Phật được kinh lắm, khi có tiền sao làm gì, nhậu lúc trước cũng nhậu, nó có tiền nhậu hoặc là nhậu đơn giản, bây giờ là cứ tiệc năm tiệc ba bạn bè nhậu sáng chiều có tiền mà nhậu xong rồi phải xong đánh bài, trước cũng đánh bài có tiền đâu đã, bây giờ có tiền đã rồi đi casino rồi đi nơi này nơi kia, rồi cuối cùng là gì, trở về hai bàn tay trắng, từ đắng tay trở thành đại gia, từ đại gia trở thành gì, đại ca, đại ca lớn, từ đại gia trở thành đắng tay, mà đắng tay lúc này á làm sập sệ, chỉ thấy trong cái đường đó, trong cái đường nó đã tìm cái mất ở trong, cũng như ông đó có người để kể chưa, thấy ông thất mã đâu không cần có ngựa, là chú biết không, có người tháo cửa ông đó cho nó mất, rồi người ta buồn quá tới chi buồn ông, chúng tôi chi buồn với ông nha, nhà ông có con ngựa đẹp quý quá mà con ngựa đi đâu mất rồi, chúng tôi chi buồn với ông. Ông cũng hiểu đạo thôi, ông nói là chưa chắc là buồn ông nói được, cái con ngựa bảo cái trong thời gian á dẫn theo con ngựa tái về, nó đôi về không, con ngựa biết cũng đẹp lắm, thế là ông từ có con ngựa, có tặng 2 con ngựa, cái làng xóm nó thấy là con chúc mừng anh nha, chúc mừng anh nha, anh con ngựa của anh quay lại và còn được thêm con ngựa nữa, chúc mừng anh nha. Ông nói là chưa chắc là buồn mình đâu phải không, à chú biết là vì từ cái con ngựa đẹp này á là con của ông lúc lúc suốt ngày ra phi ngựa thì phi thời gian sau té gãy chân, để gãy chân, cái hàng xóm thấy vậy mới qua, chúng tôi chưa buồn anh nha, con của anh bị gãy chân chưa buồn anh nha, ông nói câu chưa chắc là buồn đâu, nói gì đâu, là chú biết chuyện gì không, thì sau đó ở cái ranh giới mở cái biên giới cái chiến tranh thì người ta là người trẻ phải ra trận hay chiến đấu á, thì con không gãy chân thì ở nhà khác chứ, thấy chưa, trong cái đường á cái mất, trong cái mất á có cái đường, thì bây giờ cũng vậy, cuộc đời của Phật tử khi mà mình đường cái gì đó thì Phật tử phải chuẩn bị cho mình là sẽ có cái mình mất, cái nhà này đường đó nếu mình biết tu á, biết đạo lý thì sẽ có lúc nó mất. Vậy thì sao, nếu một lúc nó mất mình đừng vì nó là đau khổ quá, hiểu chưa, đừng vì nó đau khổ quá, hoặc là tốt nhất là gì, mình cứ ráng là phước để mình có phước mình giữ cái con nhà đó. Nên là ta phải chấp nhận cái điều này. Cái bài học hôm nay á, nó gửi lại cho cái gì, là ta phải thấy được sự thật của cuộc đời này, nó bao gồm có 2 mặt. Người ta thương nhất đó sẽ có lúc nào đó cũng chính là người làm ta buồn khổ, thương nhất cũng là người làm ta khổ nhất. Như vậy là cái giàu đó, rồi nghèo đó, đẹp đó, rồi xấu đó, khỏe đó, rồi bền đó, đường đó, mất đó, hơn đó, rồi thua đó, khen đó, rồi chê đó, hạnh phúc đó, rồi khổ đau đó, thương đó, rồi ghét giận hờn đó, tức kiệm đó. Tại chưa biết cuộc đời là bao giờ có hai mặt như vậy đó, cũng như là buồn hối sen. Tại chúng thấy là vì sao hoa sen nó có hoa được là vì nó có buồn, đúng không? Có buồn mới có sen, không có buồn thì không có sen. Người ta phải thấy được cái điều đó. Vì sao có sen là vì có buồn, vì sao có hạnh phúc là vì có khổ đau. Chính những cái khổ đau trong đời nuôi nấng ta có hạnh phúc. Chính vì vậy ta đừng bao giờ tránh né hoặc than thở về cái đau khổ của ta. Những cái khó khăn, cái vất vả, cái gian nan trong đời chính là những cái thử thách và cũng như là những cái điều kiện để cho ta có hạnh phúc được. Cho nên là nói là không buồn thì không sen, không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Chính những lần vất vả, lỗi lầm của ta mà ta vượt qua được đó, thì ta sẽ có hạnh phúc, có kinh nghiệm, có cảm giác, có tự nhiên. Nên cái bài giảng hôm nay thầy gửi đến đại chúng là thầy mong có đại chúng thấy được sự thật của cuộc đời này, nó bao gồm có hai mặt như vậy. Khi ta biết nó có hai mặt như vậy thì ta không có mong muốn chỉ có cái mặt tốt đến cái đời này thôi. Nếu như ta không hiểu, ta chỉ mong có cái mặt tốt đến cái đời này thôi á, thì khi mặt xấu kéo đến ta sẽ rất đau khổ. Ta biết như vậy rồi thì biết lỡ như một cái mặt xấu nó có đến thì mình cũng không đau khổ, mình cũng chấp nhận được. Và một cái bài học cho ta là gì ạ? Là chính cái sự nha, có mặt của hai mặt của vấn đề này nó mới hình thành cuộc sống. Và biết được điều này rồi, ta có một cái nhìn chấp nhận được, ta biết chấp nhận được cái đó, ta đừng đau khổ vì được cái đó. Và nếu như vậy thì ta sẽ nuôi dưỡng cái hạnh phúc và ta chuyển hóa những cái khổ đau để những hạnh phúc của đau đến với ta như vậy. Thôi thì với hôm nay thì về với đại chúng của chùa Phổ Hiền cũng cả mấy tháng mới gặp lại, phải không? Và thầy chia sẻ với đại chúng bài học hỏi với chủ đề là hai mặt cuộc đời. Hy vọng rằng qua một tiếng chia sẻ như vậy, chúng ta có một chút đạo lý, phải không? Để ứng dụng cho đời sống hôm nay và sau này chúng ta sẽ đổi mổ. Cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đang